cao gấp của Hậu Thánh trong buổi chiều hôm nay. Hãy kêu cào ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cào ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cào ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Tạ ơn Chúa, giờ này đến giờ học là hàng sống của Đức Chúa Trời. Xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Dạ, kính mời giáo sư.
Tạ ơn Chúa tôi được dự phần chia sẻ với hội thánh chiều hôm nay. Trước hết tôi xin phép chia sẻ màn hình để quý vị có thể nhìn thấy được cái bố cục và cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ chiều hôm nay. Kính thưa hội thánh, đề tài tôi chia sẻ là người làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời, và câu kinh thánh nền tảng được chép trong sách Công Vụ chương số 13 câu 36. Vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Khi nói về David thì chúng ta nhớ đến câu chuyện David thắng Goliath. Chúng ta nhớ đến sai lầm của David. Đó là qua cái vụ Bathsheba. Và nhiều khi chúng ta nhấn mạnh vào chuyện này nhưng quên mất những cái ưu điểm và những cái đóng góp của đời sống của chức vụ David cho tuyển dân Israel cũng như cho tất cả các thánh đồ cho chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ cùng khám phá bốn hình ảnh qua đời sống của David. Những hình ảnh này giống như bốn khung cửa sổ mà từ đó chúng ta có thể nhìn thấy con người vĩ đại của David và học được từ đời sống của ông làm thế nào để chúng ta có một tấm lòng hay là một đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì cái hình ảnh đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó là con chiên. Con chiên là một hình ảnh mà David thể hiện trong đời sống của mình. Trước hết, các tác giả Cựu Ước xem tuyển dân Israel như một đàn chiên và Đức Chúa Trời là người chăn. Đức Giê-hô-va chính là đấng chăn giữ Israel. Đây chính là lý do vì sao thầy soạn nhạc trong đền thờ là Asaph đã diễn tả hành trình xuất Ai Cập Ký như sau: ngày đêm dân sự ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong đồng vắng như một bầy chiên. Điều này được chép trong Thi Thiên 78 câu 52. Và chính vua David đã cầu nguyện rằng: xin hãy cứu dân Chúa và ban phước cho cơ nghiệp ngài, cũng hãy chăn nuôi và nâng đỡ họ đời đời. Ngày nay cả Cơ Đốc nhân lẫn người Do Thái đều hát ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời, và chúng ta vẫn thường tuyên xưng rằng chúng tôi là dân sự của ngài, là bầy chiên của đồng cỏ ngài. Được chép trong Thi Thiên 100 chương câu số 3. Chúa Cứu Thế Giê-xu nhìn thấy dân sự trong thời của ngài giống như một bầy chiên tan lạc, giống như chiên không có người chăn. Và hình ảnh này gợi nhớ đến thời của Môi-se. Chính Môi-se đã từng là một người chăn chiên. Và Hội Thánh đã tiếp thu hình ảnh này và gọi các lãnh đạo thuộc linh của mình là mục sư. Mục sư có nghĩa là người chăn bầy hay là người chăn chiên. Và hội chúng, tức là cộng đồng hội thánh, được hiểu là bầy chiên của Đức Chúa Trời. Và Tân Ước cũng xác định rằng mỗi ông bà, anh chị em chúng ta là chiên trong bầy của Chúa. Và đấng chan chiên trưởng của chúng ta chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Trong một phương diện thì mục sư là người chan chiên, nhưng chính bản thân mục sư cũng là con chiên. Sứ đồ Phaolô khuyên dạy các trưởng lão ở tại hội thánh Ê-phê-sô rằng: anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chan hội thánh của Đức Chúa Trời. Hay là Đức Thánh Linh đã lập anh em làm người chan để chan giác hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Điều này được chép trong Công vụ chương 20 câu 28. Như vậy, dân sự của Đức Chúa Trời và ông bà anh chị em chúng ta được ví sánh như một bầy chiên. Mỗi người chúng ta là một con chiên trong bầy của Chúa. Hình ảnh con chiên là một con vật không có khả năng tự vệ. Con chiên thì không có thị lực tinh nhạy như những con vật khác. Và con chiên cần phải được người khác dẫn dắt, bảo vệ. Nếu không, chiên sẽ bị thương, bị đi lạc hoặc bị thú săn mồi khác giết chết. Chiên là động vật hữu dụng. Chiên có thể cung cấp sữa, lên, sinh con và có thể được làm thịt để làm thực phẩm. Của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời chính là chiên con và chiên trưởng thành. Chính vì thế, ngày hôm nay Cơ Đốc nhân được khuyên dạy phải trở nên một của lễ sống, hoàn toàn phó thác chính mình cho Chúa. Một trong những lời dạy mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ khi Ngài còn tại thế, đó là: ta sai các ngươi đi khác nào như chiên đi vào giữa bầy muông sói. Câu này được chép trong Matthew chương 10 câu 16. Và kể từ đó, vị thế, chỗ đứng của chúng ta trong xã hội vẫn không thay đổi. Chúng ta là chiên đi vào giữa bầy muông sói. David mặc dù là một vị vua, một người chan được Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng David không bao giờ quên rằng ông vẫn là một con chiên trong bầy của Chúa. Chính vì thế ông đã trước tác Thi Thiên 23: Đức Giê-hô-va là đấng chan giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Và chúng ta đều biết thi thiên này. Khi David quên lẽ thật quan trọng này, Đức Chúa Trời sẽ đem đến những thử thách hoặc khó khăn xảy đến trong đời sống ông và nhắc cho ông nhớ đến sự yếu đuối của mình. Tiên tri Jeremy đã viết rằng: tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Jeremy chương 10 câu 23. Lưu ý: tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra 5 phút nữa, 1 tiếng đồng hồ sau nữa, ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta biết đấng nắm giữ tương lai và cuộc đời của chúng ta. Lẽ thật này được áp dụng cho cả vua chúa lẫn thường dân. Lẽ thật là người ta đi và người ta không có quyền dẫn đưa bước của mình. Chúng ta đều cần có Đức Chúa Giêsu là người chan. Tuy nhiên nhiều người vẫn đi sai và theo một người chan sai trật, theo một người hướng dẫn sai trật. Thì đó là điều mà chúng ta sẽ suy xét trong những bài học khác. Chúng ta thấy rằng những người chan trong Kinh Thánh, ví dụ A-bên là người tử đạo đầu tiên thì cũng là một người làm nghề chan chiên. Abraham, tổ phụ đức tin, cũng là người làm nghề chan chiên. Isaac, Jacob, Môi-se là những người chan chiên. Và David cũng là một thiếu niên chan chiên trên đồng cỏ và được Đức Chúa Trời kêu gọi trở thành vua của Israel. Trong thời Cựu Ước thì những người cai trị được gọi là người chăn, bởi vì người ta mong muốn người cai trị sẽ yêu thương, chăm sóc và lãnh đạo dân chúng một cách khôn ngoan. Đáng tiếc thay, nhiều người chăn đã lạm dụng chức quyền và sát hại bầy chiên. Và tiên tri Ê-xê-chiên đã cảnh báo rằng khốn nạn cho những kẻ chăn của Israel là kẻ chỉ nuôi mình, há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên an sạc. Trong thời của tiên tri Ê-xê-chiên thì có những người lãnh đạo tôn giáo, họ chỉ lo nuôi chính bản thân mình và bỏ bê bầy chiên. Vì vậy Ê-xê-chiên đã cảnh báo rằng khốn nạn cho những người chăn Israel là kẻ chỉ nuôi mình. Và toàn bộ chương Ê-xê-chiên 34 là một bản cáo trạng của Đức Chúa Trời lên án những người lãnh đạo ích kỷ đã ngược đãi bầy chiên của Chúa, mặc dù đó là bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ chăn dắt. Và thưa anh chị em, bước sang Tân Ước thì hình ảnh người chăn không phải là một hình ảnh xinh đẹp. Và trong thực tế thì người chăn chiên thuộc tầng lớp thấp trong xã hội. Cùng với tầng lớp này là những quả phụ, là những kỹ nữ và những người mắc bệnh phung cùi. Người chăn hay là làm nghề chăn chiên không phải là một cái nghề cao quý trong xã hội thời Tân Ước. Bởi vì buổi tối họ phải ở ngoài đồng, không thể về nhà, nên những người chăn không thể tham gia vào các hoạt động tôn giáo của đền thờ và nhà hội. Và bởi vì họ phải làm việc với thú vật, cho nên họ thường không thanh sạch theo luật pháp của Môi-se. Mặc dù vậy, chính những người chăn ngoài đồng là những người đầu tiên được lắng nghe tin mừng về Đức Chúa Giê-xu Christ Giáng sinh. Chúng ta thấy câu chuyện này được chép trong Luca chương 2. Và Đức Chúa Giê-xu gọi chính Ngài là người chăn hiền lành. Chúa Giê-xu tự giới thiệu, ta là người chăn hiền lành, trong Phúc Âm Giăng chương 10. Và trong những lời dạy của Chúa Giê-xu, Ngài nêu ra ba loại người và xác định mối liên hệ giữa họ với bầy chiên. Người chăn biết tên chiên mình và con chiên thì biết tiếng người chăn. Chính vì thế, chiên đi theo người chăn, còn người chăn thì chăm sóc cho bầy chiên. Và vì lòng yêu thương, người chăn sẵn sàng phó mạng sống mình vì đàn chiên. Và chính Chúa Giê-xu đã nêu gương mẫu này cho chúng ta. Những người chăn thuê thì ngược lại. Những người chăn thuê thì cái tâm trạng của họ là họ không có yêu mến bầy chiên và họ sẵn sàng làm thịt chiên nếu có cơ hội. Những người chăn thuê làm việc chỉ vì đồng lương. Khi nguy hiểm ập đến, họ bỏ chạy mà không màng đến bầy chiên sẽ ra sao. Trộm cướp muốn làm cho bầy chiên tan lạc, giết chết và cướp đi bầy chiên từ những gì chúng muốn. Và đất nước Israel đã có rất nhiều lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo quốc gia là những người thuộc hạng người chăn thuê và quân trộm cướp. Và chúng ta thấy Chúa của trách cảnh báo thế nào đối với người Pharisee, giới lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài. Và hoàn cảnh ngày nay chúng ta hãy suy xét xem có lặp lại những cái kịch bản đó trong thời của Chúa Giê-xu hay không. Chiên cần có người chăn, và Hội Thánh là bầy chiên của Đức Chúa Trời cũng vậy. Mỗi một vị mục sư, mỗi một lãnh đạo Hội Thánh cần phải thường xuyên đọc và lưu ý đến bài giảng của Phao-lô trong Công vụ chương 20, đặc biệt là lời của Đức Chúa Giê-xu mà Phao-lô đã trích dẫn trong câu 35: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Đây chính là tuyên ngôn của đời sống của mỗi một người chăn chân thật. Người chăn phải đi trước và dẫn dắt bầy chiên. Họ không đi sau để lèo lái, họ dẫn bầy chiên tránh xa những nguy hiểm để đến những đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh. Họ xem trong đồng cỏ đó có những tảng đá hay hầm hố nào mà chiên có thể bị thương tích hay không, và họ phải trông chừng các con thú săn mồi khác. Khi con chiên bị tổn thương, người chan rửa sạch và lấy dầu xoa dịu vết thương của chiên. Họ đặc biệt chú ý đến những con chiên non là những con cần phải học hỏi nhiều điều. Đôi khi chỉ có một con đi lạc thôi. Trong 100 con chỉ có một con đi lạc, thì người chan để 99 con ở lại đó đi tìm cho được con chiên lạc mất. Và thưa anh chị em, David chính là một người chan như thế. David là chiên, nhưng ông cũng là một người chan chiên. Để bảo vệ đàn chiên của gia đình, David đã giết sư tử và gấu trong lúc tuổi còn thiếu niên. Và để đem vinh quang về cho Đức Chúa Trời của Israel, ông đã giết kẻ khổng lồ Goliath và các đầu của nó. Đã bao lần David liều mạng sống mình trên chiến trường, những khi ông kêu cầu Chúa để chiến thắng kẻ địch và đem lại vinh quang cho danh Ngài. Mỗi ngày David phải đưa ra những quyết định khó khăn và những quyết định không thể đi theo tấm lòng của con người, nhưng ông vẫn đi theo ý muốn tấm lòng của Chúa. Đó chính là một trong những hình ảnh của David. Và hình ảnh tiếp theo chúng ta thấy David là người chan, là người chan. Và chúng ta cũng đã nói điều này xen lẫn trong phần 1. Ông vừa là người chan chiên và đồng thời bản thân ông cũng xem là chính mình là một con chiên trong bầy của Đức Chúa Trời. Chúng ta nói đến tấm lòng của David. Tấm lòng là những gì sâu kín trong lòng mà tôi và anh chị em không có thể thấy được trong lòng của người khác. Nhưng Đức Chúa Trời biết những gì thầm kín bên trong tấm lòng của mỗi chúng ta. Và Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của David. Thậm chí tiên tri Samuel vẫn được chỉnh sửa khi ông đến thành Bethlehem để sức dầu cho vị vua tiếp theo. Khi 7 người con trai của Isai đi qua trước Samuel, thì Đức Chúa Trời đã nhắc nhở tiên tri Samuel rằng chớ xem về bộ dạng và hình võng cao lớp của nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người nhìn xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Và Samuel cũng rơi vào tình trạng này. Ông tưởng chừng như là Đức Chúa Trời sẽ sức dầu cho một người con của Isai cao lớn, đẹp trai, trưởng nam để làm vua Israel, nhưng mà không phải như vậy. Ông xem bề ngoài, nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Và Đức Chúa Trời đã chọn David để Samuel sức dầu cho ông làm vua sau khi vương triều của Saul sụp đổ. Trong Công vụ chương 13 câu 22 và cũng được chép trong Samuel thứ nhất chương 13 là: ta đã tìm thấy David con của Jesse là người vừa lòng ta. Đức Chúa Trời đã phán bảo như thế. Ngài đã nhìn thấy David là người vừa lòng Ngài. Và một trong những tác giả của Thi Thiên là Asaph đã dùng từ liêm chính để tả về tấm lòng của David. Có một lần David đã cầu nguyện với Chúa rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài. Xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài. Thi Thiên chương 86 câu 11. Và chúng ta biết rằng David vừa là một chiến sĩ, vừa là một quân vương, đồng thời ông cũng là một nhạc công biết chơi đờn hạt. Chưa hết, ông còn là một thi sĩ trứ tác ra nhiều thi thiên mà ngày hôm nay nhiều nhạc sĩ đã phổ thành nhạc thánh ca. Và các thi thiên của David trứ tác ra vẫn được chúng ta đọc, cầu nguyện và suy gẫm trong sách Thi Thiên cho đến ngày hôm nay. Trong khi đó tấm lòng của Saul thì không tròn vẹn. Và Saul giống như một người phân tâm, làm việc gì đều không định. Đây là lý do vì sao Saul đã phá hỏng nhiều cơ hội dưới cương vị là vua của Israel. Saul là vị vua đầu tiên của dân Israel. Một mặt ông muốn vâng theo Chúa, nhưng đồng thời ông cũng muốn đi theo tấm lòng của dân chúng và đi theo tấm lòng của chính cá nhân ông. Saul là con người đầu tiên được sức dầu, được chọn để làm vua, nhưng ông kết thúc chức vụ của mình trong sự xấu hổ, mất đi sự sức dầu. Salomon, con trai David, đã viết rằng sự thanh liêm của người ngay thẳng dẫn dắt họ, còn sự gian tà của kẻ bất trung sẽ hủy diệt chúng nó. Châm ngôn chương 11 câu 3. David không phải là một người chưa từng phạm lầm lỗi nào, và không ai trên đời này không hề mắc sai phạm. Nhưng trong tấm lòng của David, ông được kể là không chỗ trách được trước Chúa và trước mặt tuyển dân Israel. Và điều này được xác định trong Thi Thiên 18 câu 20 và câu 24. Thậm chí trong những năm tháng David bị Saul truy đuổi thì ông vẫn vâng giữ luật pháp của Chúa và gìn giữ đời sống cá nhân thanh sạch. Trong bài Thánh Thi ca ngợi sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, David viết rằng: "Vì các mạng lệnh Ngài đều ở trước mặt tôi, còn luật lệ Ngài tôi nào bỏ đâu. Tôi ở trọn vẹn với Ngài, giữ lấy mình khỏi ác." Thi Thiên chương 18. Dù ở đâu, David vẫn giữ một đời sống thánh khiết và giữ mình thanh sạch trước mặt Chúa. Chúng ta cũng có thể nhìn lại sai phạm của David, và cái sai phạm mang đến sự xấu hổ và sỉ nhục cho ông. Đó là câu chuyện của ông và Bathsheba. Rồi sau đó, vì đã phạm tội ngoại tình với Bathsheba, ông lại dẫn đến lập mưu để hại Uri là chồng của Bathsheba vào bẫy, và cuối cùng Uri phải bị chết trên chiến trường. Tiên tri Nathan đã cảnh cáo, cáo trách David về điều này. David đã thú nhận tội lỗi của mình, và một trong những thi thiên an nan ông là thi thiên 51. Ông an nan về tội lỗi của mình. Đức Chúa Trời tha tội, nhưng ông bị xử lý kỷ luật vì cớ sự sai phạm của ông. Chúa tha tội, nhưng mà Ngài vẫn phải có một bài học kỷ luật dành cho David trong câu chuyện này. Và kết quả là gia đình của ông sau đó bị tan nát vì cớ lỗi lầm của ông. Sau khi ăn năn, David được phục hồi, và những năm tháng cuối đời David đã không phải sống trong sự đau buồn về quá khứ, nhưng ông đầu tư cho thế hệ tương lai. Thưa anh chị em, khi chúng ta tuổi đã cao, chúng ta biết rằng mình sắp về ở với Chúa, thì đó là lúc chúng ta phải chuẩn bị đầu tư cho thế hệ tương lai. Và David đã chuẩn bị tất cả những việc cho thế hệ tương lai bằng cách ông thiết kế một kế hoạch xây dựng đền thờ, chuẩn bị vật liệu để xây dựng đền thờ, và khích lệ con trai của ông là Salomon hoàn thành những công tác mà ông đã dày công chuẩn bị. David không xây dựng đền thờ, nhưng ông chuẩn bị kế hoạch và chuẩn bị vật liệu, và đến thời người con của ông là Salomon thì đã hoàn thành việc đó. Hình ảnh thứ tư chúng ta học về David, tức là đôi tay của ông có những gì, hay là Đức Chúa Trời sử dụng ở gì, những gì có ở trong bàn tay của David. Điều thứ nhất, chúng ta có thể nói rằng David có cây gậy của người chăn bầy. Cây gậy của người chăn bầy. Có một lớp học Kinh Thánh, một chương trình học Kinh Thánh kéo dài 8 tuần lễ, lấy tên là cây gậy của người trang bày, tức là học về phương pháp để trang giác một hội thánh của Đức Chúa Trời. Và lúc tuổi còn thiếu niên thì rõ ràng một người trang chiên trên đồng cỏ, David có cây gậy đó. Ông chăm sóc, dẫn dắt bầy chiên bằng cây gậy của mình. Và từ cây gậy đó, Đức Chúa Trời chuẩn bị cho ông những cái công vụ lớn lao hơn. Ông còn có gì nữa? Ông có một cái trành ném đá. Và chính cái trành ném đá này là vũ khí mà ông có thể sử dụng một cách thành thạo để tiêu diệt kẻ thù khổng lồ là Goliath. Ngoài cái trành ném đá ra thì David còn có một cái đàn hạt. Ông là một thi sĩ và cũng là một nhạc công. Đức Chúa Trời sử dụng tiếng đàn hạt của ông để làm xoa dịu vua Saul khi nhà vua buồn. Và Ngài dùng văn thơ của David trong sự thờ phượng để bày tỏ tín lý thần học qua các chương sách thi thi. Đáng tiếc thay, một số hội thánh đã từ bỏ, không tìm đọc những thi thiên, nhưng lại sáng tác ra những bài hát khác mà nhiều khi nó không có một cái nền tảng thần học vững chắc trong Kinh Thánh. Ngoài cái đàn hạt thì David còn có thanh gươm để trở thành một chiến binh hùng mạnh và một chiến lược gia quân sự. Thì thanh gươm là vũ khí để ông xung trận với kẻ thù. Và trong các trận tiến công thì tuyển dân đã hát những bài ca ngợi dành cho David nhiều hơn những bài ca dành cho Saul, đến nỗi Saul phải ganh tị với David về điều đó. Và điều này khiến cho Saul không có vui. Và kể từ đó Saul luôn để mát tới David, tìm cách để tiêu diệt David. Và điểm cuối cùng chúng ta có thể học tập được từ David, tức là ông chuẩn bị cho một bản thiết kế và tất cả những vật liệu xây dựng đền thờ. Ông muốn làm một đền thờ cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa truyền bảo ông trong lúc cuối đời rằng ông có thể chuẩn bị được vật liệu và chuẩn bị bản thiết kế, nhưng chính tay ông không thể xây dựng được, mà là người kế nghiệp của ông, là con trai của ông, Salomon, sẽ xây dựng đền thờ. Trong cuộc đời của mình, David đã liều mạng sống mình để dân sự của ông có được một ngôi nhà vinh quang cho Đức Chúa Trời. Khi Salomon xây dựng đền thờ thì ông không cần phải thuê người gây quỹ, ông không cần phải tan thuế khi xây dựng đền thờ, ông không cần phải chuẩn bị thêm các vật liệu để xây dựng đền thờ, vì tất cả những điều đó David đã chuẩn bị từ trước. Trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký chương 4 câu 2, Đức Chúa Trời hỏi Môi-se rằng trong tay ngươi cầm vật gì? Trong tay tôi và anh chị em ngày hôm nay, chúng ta đang có điều gì? Hay là hiện tại khả năng của chúng ta là gì? Hãy dâng cái khả năng đó cho Ngài. Hãy dâng khả năng của chúng ta có cho Đức Chúa Trời và nhìn xem Ngài làm những điều kỳ diệu bên trong cuộc đời của chúng ta. Thông qua cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ sử dụng những khả năng, những tài năng, những ân tứ của tôi và anh chị em. Mỗi người đều ít nhất có một khả năng nào đó. Chúng ta là tôi tớ của Ngài. Và Chúa là người chủ. Ngài ủy thác cho chúng ta có những ta lăng, những khả năng. Và chúng ta phải đem cái ta lăng khả năng đó ra để xin lời cho Chúa. Như vậy trong phần tổng kết về David, chúng ta thấy có bốn hình ảnh mà có thể học tập được về vua David trong câu chuyện này. Những điều tôi chia sẻ chiều hôm nay, nó không chỉ nằm trong một câu kinh thánh, nhưng nó là tổng hợp của một số hình ảnh về vua David mà chúng ta đã học trong những năm qua. David tự nhận mình là một con chiên trong bầy của Chúa, nhưng đồng thời ông cũng chính là người chan chiên cho Đức Chúa Trời. David có một tấm lòng thanh sạch, và điều đó được bày tỏ khi ông sai phạm lỗi lầm thì lòng ông ăn năn thống hối trước mặt Chúa. David có một đôi tay và ông dâng đôi tay khả năng của mình để Chúa có thể sử dụng. Đó là một cây gậy của người chan bầy, một cái trần ném đá, một cái đàn hạt, một thanh gươm, một bản thiết kế và những vật liệu để xây dựng đền thờ. Và tất cả những điều đó ông chuẩn bị cho thế hệ tương lai. Tôi và anh chị em có thể chuẩn bị cho con của chúng ta, cho cháu của chúng ta điều gì khi chúng ta từ giã cõi đời này để trở về trong nước Chúa? Hãy nghĩ đến thế hệ tương lai và chuẩn bị cho họ giống như David đã chuẩn bị tất cả những vật liệu và bản thiết kế cho Salomon xây dựng đền thờ. Và đây là vinh quang của Đức Chúa Trời được rạng rỡ trong nhà của Ngài. Bốn hình ảnh này về David giúp đỡ cho tôi và anh chị em có thể học tập mỗi ngày để chúng ta có thể thiết kế và đi theo cái bản thiết kế mô hình của vua David. Sống thuần phục ý muốn của Chúa, có một tấm lòng thánh khiết hướng về Đức Chúa Trời. Nếu được kêu gọi làm một người chan trong chức vụ của một mục sư, hãy chan bày của Đức Chúa Trời. Hãy chan bày của Đức Chúa Trời, nhưng trước hết phải canh giữ, chăm sóc chính linh hồn của mình. Rồi sau đó mới có thể coi sóc, chăm sóc, chan giữ bầy chiên của Đức Chúa Trời. Người nào buông tuồng với bản thân của mình, không kỷ luật với đời sống cá nhân thì không có đủ khả năng để chăm sóc cho bầy chiên của Chúa. Và nguyện Chúa ban ơn cho hết thảy anh chị em chúng ta tiếp nhận bài học này từ hình ảnh của vua David để áp dụng cho chính mình trong những năm tháng tiếp theo. Trước khi kết thúc thì tôi xin cầu nguyện cho hết thảy anh chị em trong hội thánh chiều nay qua những gì tôi đã chia sẻ. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng con học tập được bài học từ hình ảnh của vua David là một người làm theo lòng và ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa lấy lời của Ngài là lời của lẽ thật, năng quyền, nâng đỡ, khích lệ và thách thức anh chị em chúng con dám dấn thân cho mục vụ mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi và ủy thác cho từng ông bà anh chị em chúng con trong hội thánh Jeremy. Mỗi người chúng con trước mặt Chúa là một con chiên bé nhỏ không thể tự vệ được trước giữa bầy muôn sói. Chúng con đi vào thế giới này là chiên đi vào giữa bầy muôn sói, đầy những nguy hiểm rình rập, và chúng con cần sự quan phòng bảo vệ của Chúa mỗi ngày. Đồng thời Chúa cũng kêu gọi chúng con làm những người chan chiên, tức là chan vác những anh em khác trong hội thánh. Xin Chúa cho chúng con trở thành tấm gương để nâng đỡ, khích lệ, thăm viếng, ủi an những anh em nhân sự khác trong hội thánh. Mỗi khi họ đối diện với những nan đề, những khủng hoảng, thì chúng con có mặt ở đó để đem họ quay trở về với nhà của Đức Chúa Trời, với bầy của Đức Chúa Trời, với hội thánh của Đức Chúa Trời là nền tảng của lẽ thật. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho ban điều hành, ban ơn những người quản nhiệm hội thánh Jeremy và tất cả anh chị em nhân sự của Chúa được đầy ân điển và lẽ thật trong năm 2022 này, để chúng con có thể tiến bước theo Chúa, nhìn nhận mình là một con chiên trong đồng cỏ do tay Ngài dìu dắt, và đồng thời cũng ý thức rằng Chúa kêu gọi chúng con làm những người chan chiên để chan vác hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn hội thánh đã theo dõi bài chia sẻ này, và tôi xin stop phần chia sẻ màn hình ở đây. Thank you.
ngày mà chúng ta cầu nguyện cho năng đề của Hội Thánh Jeremy, thì tôi đã nhận được 8 vị Tôn Giáo Chúa đã nêu năng đề. Và tôi xin được mời các Tôn Giáo Chúa để cầu nguyện cho